Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có thể mong cầu như thế, kể có ngàn điều, nay ta chỉ nói lượt qua chút ít phần thôi. Khi ấy, Nhật Quang Bồ Tát vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà La Ni mà nói đại thần chú để ủng hộ rằng: Nam mô Bột Đà Cù Na Mê, Nam mô Đạt Mạ Mạc Ha Đê, Nam mô Tăng Già Đa Dạ Nê, để chỉ bộ tất tác đốt chim nạp mạ. Nhật Quang Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tụng chú này diệt được tất cả tội, cũng đuổi được ma và trừ thiên tai. Nếu kẻ nào tụng chú này một biến, lễ Phật một lại, mỗi ngày chia ra làm ba thời tụng chú, lễ Phật như thế, trong đời vị lai tùy theo chỗ thọ thân, thường được tướng mạo xinh đẹp, được quả báo đáng vui mừng. Nguyệt Quang Bồ Tát cũng vì hành nhân mà nói Đà La Ni để ủng hộ rằng: Tham Đê Đế Đồ Tô Tra, A Nhã Mật Đế Ô Đô Tra, Tham Kỳ Tra Ba Lại Đế, Gia Di Nhã Tra Ô Đô Tra, Câu La Đế Tra Kỳ Ma Tra, Xá Phạ Hạ. Nguyệt Quang Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tụng chú này năm biến, rồi lấy chỉ ngũ sắc xe thành liệt, gia trì chú vào bột tréo nơi tay. Chú này do 40 hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra, nay tôi cũng nói để vì các hành nhân mà làm duyên ủng hộ. Chú này có công năng trừ tất cả chướng ngại, tất cả bệnh ác, thành tựu tất cả pháp lành, xa lìa tất cả sự sợ hãi. Đức Phật bảo ngài A Nan: Ông nên dùng lòng trong sạch tinh sâu mà thọ trì môn Đại Bi Tâm Đà La Ni này, và lưu bố rộng ra trong cõi Diêm Phù Đề, chớ cho đoạn tuyệt. Đà La Ni này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh trong ba cõi. Tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, nếu dùng Đà La Ni này mà trị thì không bệnh nào chẳng lành. Dùng đại thần chú này tụng vào cây khô, cây ấy còn được sanh cành lá, trổ bông trái, huống chi là chúng sanh có tình thức ư? Nếu thân bị đau bệnh, dùng chú này trị mà không lành, lẽ ấy không bao giờ có. Này thiện nam tử, sức oai thần của Đại Bi Tâm Đà La Ni không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, khen ngợi không bao giờ hết được. Nếu chẳng phải là kẻ từ đời quá khứ lâu xa đến nay đã gieo nhiều căn lành, thì dù cho cái tên gọi còn không được nghe, huống chi là được thấy. Nay đại chúng các ông, cả hàng trời người long thần, nghe ta khen ngợi, phải nên tùy hỷ. Nếu kẻ nào hủy bán thần chú này, tức là hủy bán 99 ước hằng hà sa chư Phật kia. Nếu người nào đối với Đà La Ni này sanh nghi không tin, nên biết kẻ ấy sẽ vĩnh viễn mất sự lợi ích lớn, trăm ngàn muôn kiếp không nghe thấy Phật Pháp Tăng, thường chìm trong tam đồ, chẳng biết bao giờ mới được ra khỏi. Khi ấy tất cả chúng hội, Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cang, Mật Tích, Phạm Dương, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Dương, Thiên Long, Quỷ Thần, nghe Đức Như Lai khen ngợi môn Đà La Ni này xong, thảy đều vui mừng y lời dạy mà tu hành. Chung. Thích nghĩa: Một, Già Phạm Đạt Ma, tiếng Phạm Bhagavad Dhamma, dịch là Tôn Pháp, một vị sa môn người Ấn Độ du hóa sang Trung Quốc vào niên hiệu Khai Nguyên đời nhà Đường. Hai, Thích Ca Mâu Ni, tiếng Phạm Sakyamuni, dịch là Năng Nhân Tịch Mạch, Thích Ca là họ, Mâu Ni là tên. Ngài Giáng sinh ở xứ Trung Ấn Độ 25 thế kỷ về trước. Tu thành Phật, làm vị giáo chủ cõi Ta Bà. 3. Bổ Đà Lạt Ca, tiếng Phạm Bô Ta La Ca, dịch là Quang Minh Sơn, tên một tòa núi ở về hải đảo phía nam xứ Ấn Độ. Núi này hình bát giác, Đức Quán Thế Âm trụ tích nơi đây. 4. Mani, tiếng Phạm Mani, dịch là Châu Bảo Ly Cấu Như Ý, vì rất quý nên gọi là Châu Bảo, vì trong suốt sáng rỡ nên gọi là Ly Cấu, vì tùy sở cầu đều biến hiện nên gọi là Như Ý. 5. Đà La Ni, tiếng Phạm Đa Va Ni, dịch là Tổng Trì, có ba loại: một chữ, nhiều chữ và không chữ. Vì bao gồm vô lượng pháp nên gọi là tổng, vì giữ trước vô lượng nghĩa nên gọi là trì. Môn Tổng Trì có công năng phá tà lập chánh, tiêu diệt nghiệp ác, phát sanh phước đức căn lành. 6. Bồ Tát Maha Tát, tiếng Phạm Bodhisattva Mahasattva, Bồ Tát dịch là đại đạo tâm chúng sanh hoặc giác hữu tình, nghĩa là bậc chúng có lòng đạo lớn và tuy giác ngộ mà còn có tình thức. Maha Tát dịch là đại chúng sanh. Nói tóm lại, Bồ Tát Maha Tát là đại Bồ Tát, bậc Bồ Tát lớn trong hàng Bồ Tát. 7. Di Lặc, tiếng Phạm Maitreya, dịch là Từ Thị, tên một vị Bồ Tát sẽ nối ngôi thành Phật kế Đức Thích Ca. 8. Văn Thù Sư Lợi, tiếng Phạm Mahasusri, có chỗ đọc là Mạng Thù Thất Lị, dịch là Diệu Đức hoặc Diệu Kiết Tường, tên một vị Bồ Tát thường hầu bên tả Đức Thích Ca, giữ về phần trí tuệ. 9. Quán Đảnh Đại Pháp Dương Tử, vị Bồ Tát khi chứng ngôi đẳng giác trụ nơi cung điện trang nghiêm ở cõi trời Đại Tự Tại. Chư Phật mười phương phóng ánh sáng đến chiếu rót vào đảnh đầu Quán Đảnh. Đây là lễ ấn chứng cho chánh thức làm con của Đấng Pháp Dương, Pháp Dương Tử sẽ nối ngôi Phật sau này, lệ như Thái Tử thọ phong nơi vua. 10. A-la-hán, tiếng Phạm A-ra-hát, ngôi cực quả trong hàng tiểu thừa có ba nghĩa: một, ưng cúng, đáng được thọ trời người cúng dường; hai, vô sanh, đã dứt sự sống chết không còn luân hồi; ba, sát tặc, giết chết giặc phiền não hoặc nghiệp. 11. Mahakasip, tiếng Phạn Mahakasapa, Maha dịch là đại, Kasip dịch là ẩm quan, tên một vị đệ tử lớn của Phật, hạnh đầu đà bậc nhất. Khi ngài mới sanh ra có ánh sáng lớn ác mất cả ánh nhật nguyệt. 12. Phạm Ma La Thiên, tiếng Phạm Brahman, gọi tắt là Phạm Thiên, tên một cõi trời ở sắc giới. Phạm nghĩa là trong sạch, vì chư thiên ở cõi này xa lìa sự dâm dục, sống trong cảnh an vui của thiền định. 13. Thiện Tra Phạm Ma, tên của vị thiên tử làm chủ cõi Phạm Thiên. 14. Cù Bà Già Thiên Tử, tên một vị thiên tử ở dục giới chuyên giữ pháp lành cho chúng sanh. 15. Tứ Thiên Vương, bốn vị thiên chủ ở bốn cung trời giữa chừng núi Tu Di: phương Đông Trị Quốc Thiên Vương, phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương. 16. Đề Đầu Lại Tra, tiếng Phạm Dhatarashtra, cũng gọi là Đề Đa La Tra, tức là Trì Quốc Thiên Vương. 17. Thiên, tiếng Phạm gọi là Đề Bà Deva, ta gọi là trời. Các vị này do tu thập thiện nên hưởng phước thiên nhiên, sự ăn mặc tùy niệm hiện thành. Long, tiếng Phạm gọi là Na Già Naga, ta gọi là rồng. Loài này có thần thông biến hóa, hoặc giữ cung điện trời, hoặc giữ địa luân, hoặc làm mưa gió. Dạ Xoa, tiếng Phạm Raksa, dịch là giỏng kiện, bạo ác hay thiệp tật, một loài quỷ rất hung mãnh, bay đi mau lẹ, có phận sự giữ các cửa khuyết cùng thành trì của trời. Càng Thác Bà, tiếng Phạm Gandhara, dịch là hương ấm, nhạc thần của trời Đế Thích, dùng mùi thơm làm thức ăn. Atula, tiếng Phạm Asura, dịch là phi thiên, một loại thần có phước trời mà đức không bằng trời, hay thần thông biến hóa. Song thân hình thô xấu vì kiếp trước tánh hay sân hận. Kalaula, tiếng Phạm Garuda, dịch là kim suý điểu, một loại chim thần cánh có lông sắc vàng tốt đẹp, hai cánh xòe ra cách nhau đến 3.360.000 dặm, có thần thông biến hóa. Khẩn Nala, tiếng Phạm Kinara, dịch là nghi nhân, một loại thần giống người nhưng không phải là người, vì trên đầu có sừng, ca múa rất hay, thường tấu pháp nhạc và ca múa cho trời đế thích nghe. Ma Hầu La Già, tiếng Phạm Mahoraga, dịch là đại mãn hoặc địa long, tức là thần rắn. Từ thiên long cho đến Ma Hầu La Già, 8 loài gọi là bát bộ. 18 nhân phi nhân, loại quỷ thần hình như người mà không phải là người, hoặc có sừng, có cánh, có móng vuốt. Đây cũng là danh xưng chung cho bát bộ quỷ thần, vì họ không phải là người mà biến ra hình người đến nghe Phật thuyết pháp. Kinh Xá Lợi Phất vấn nói: bát bộ đều là nhân phi nhân. 19 thiếp di, tên dãy núi thuần bằng sắt có 4 hạng thiếp di. Hạng thứ nhất bao vây một tiểu thế giới gồm một núi Tu Chi, 4 đại châu và biển cả. Hạng thứ nhì bao vây một tiểu thiên thế giới. Hạng thứ ba bao vây một trung thiên thế giới. Hạng thứ tư bao vây một đại thiên thế giới. 20 Tu Chi, tiếng Phạm Sumeru, dịch là diệu cao, tên một tòa núi đứng giữa 4 đại bộ châu. Vì do 4 chất báo tạo thành nên gọi là diệu, và cao hơn các núi nên gọi là cao. 21 Thần chú, thần có nghĩa linh thông, chú có nghĩa chúc nguyện. Về thể gọi là Đà La Ni, về dụng gọi là chú. 22 Đất rung động 6 cách: 1. Phương đông nổi, phương tây chìm. 2. Phương tây nổi, phương đông chìm. 3. Phương nam nổi, phương bắc chìm. 4. Phương bắc nổi, phương nam chìm. 5. Bốn phương nổi, chính giữa chìm. 6. Chính giữa nổi, bốn phương chìm. 23. Sanh tử di tế, cũng gọi là biến dịch sanh tử. Đây là ước theo nghĩa vô minh tiêu gọi là tử, pháp thân hiện gọi là sanh, chứ không phải như tướng sống chết của vật loại. Vì sự sanh diệt này rất nhỏ nhiệm, không phải phàm tình biết được nên gọi là di tế. 24 Tỳ khưu, tỳ khưu ni, tiếng Phạm Bhikshu, Bhikshu ni, người xuất gia khi đã thọ giới cụ túc thì nam gọi là tỳ khưu, nữ gọi là tỳ khưu ni. Danh từ này có nhiều nghĩa, nhưng lối dịch chánh là khất sĩ. Khất sĩ nghĩa là trên sinh chánh pháp để dưỡng tánh huệ, dưới sinh thực phẩm để nuôi sắc thân. 25 Ưu bà tắc, ưu bà di, tiếng Phạm Upasaka, Upasika, dịch là cận sự nam, cận sự nữ. Đây là hàng đệ tử nam nữ tại gia của Phật, sau khi thọ tam quy ngũ giới mới có danh từ trên. Cận sự là gần gũi phụng sự ngôi Tam Bảo. 26 A Di Đà, tiếng Phạm Amita, dịch là vô lượng thọ hoặc vô lượng quang, có nghĩa đấng mạng sống và ánh sáng không lường. Đây là tôn hiệu của Đức Phật ở về thế giới Cực Lạc nơi phương Tây. 27 Tam Muội Biện Tài, Tam Muội tiếng Phạm Samadhi, dịch là chánh định, có nghĩa tâm định ở một chỗ không sao động. Biện tài, tài biện luận. 28 Của thường trụ, của nhà chùa, vì của này không được phép bán hay dời đi đâu, thường ở một chỗ nên gọi là thường trụ. 29 Tội thập ác ngũ nghịch, thập ác là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, hai chiều, nói lời thô ác, tham lam, giận hờn, si mê, tà kiến. Ngũ nghịch là làm cho thân Phật ra máu, giết cha, giết mẹ, giết bậc hòa thượng A Xà Lê, phá sự hòa hợp của tăng chúng. 30 Tăng kỳ, tiếng Phạm Samgika, dịch là chúng số, số đông. Của tăng kỳ tức là của thường trụ, của chung, của số đông tăng chúng. 31 Phạm hạnh, hạnh thanh tịnh, xa lìa sự dâm dục. 32 Tu Đà Hoàng, tiếng Phạm Srota Bana Phata, dịch là nhập lưu, có nghĩa là bậc đã vào dòng thánh. Tư Đà Hàm, tiếng Phạm Sakdagami, dịch là Nhất Lai, có nghĩa là bậc còn một phen trở lại cõi trần mới siêu thoát luân hồi. Anaham, tiếng Phạm Anagami, dịch là Bất Lai, có nghĩa không còn trở lại dục giới nữa. Quả vị này sanh ngay lên cõi trời ngũ bất hoàng, tu cho đến khi chứng quả A-la-hán. 33. Di Đà, tiếng Phạm Veda, dịch là Minh Trí, kinh điển của hàng Bà La Môn, có bốn loại: loại dạy phép dưỡng sanh, loại cúng tế cầu nguyện, loại bói toán và loại phù chú. 34. Mật Tích Kim Cang Sĩ, thiên thần cầm kim cang xử theo ủng hộ Phật, gọi Mật Tích vì thần này thường theo Phật nghe những sự tích bản thể bí mật, hoặc các vị này do Phật Bồ Tát thị hiện làm thần, tung tích rất bí mật, chúng sanh không biết. 35. Ô Sô Quân Đồ Ương Câu Thi, tiếng Phạm Osuma Agusa. Ô Sô Quân Đồ cũng gọi là Ososama, dịch là Uế Tích Kim Cang. Ương Câu Thi có nghĩa phúc câu, tên một món vũ khí hình như câu móc. Đây là tên của một vị Minh Dương thần có công đức chuyển uế thành tịnh. Vị thần này đầu và khắp lỗ chân lông đều phun ra lửa, mặt mày phẫn nộ, có bốn cánh tay cầm những vũ khí gươm, dây, roi, xoa hoặc khúc câu. 36. Bát Bộ Lực Sĩ, thưởng Kala. Bát Bộ Lực Sĩ chính là Thiên Long Bát Bộ, thưởng Kala tiếng Phạm Sankara, dịch là Quốc Tỏa Thiên. Đây là chỉ cho tên vị thiên thần bộ thuộc của Đức Quán Thế Âm, thống lãnh bát bộ. 37. Mahena La Diên, tiếng Phạm Mahesvara Narayana. Mahe gọi cho đủ là Mahe Thủ La, có nghĩa đại tự tại. Nala Diên dịch là lực sĩ hoặc là kiên cố. Đây là chỉ cho tên của vị thiên thần rất hùng mãnh, có ba con mắt, tám cánh tay, cưỡi trâu trắng ở cõi sắc cứu cánh. 38. Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La, gọi tắt là Kim Tỳ La Đà Kumbhi Rabha, dịch là Oai Như Vương, thân hình sắc trắng hồng, tay trái cầm bảo cung, tay phải cầm bảo tiễn. 39. Bà Cấp Ta Lâu La, Ta Lâu La cũng gọi là Ca Lâu La. Đây là chỉ cho tên vị thần thống lãnh loài Kim Suý Điểu. 40. Mãn Thiện Sa Bát Chân Đà La, Chân Đà La tức là Khẩn Na La. Đây là chỉ cho tên vị thần thống lãnh loài Nhân Phi Nhân. 41. Tác Giá Ma Hòa La, Ma Hòa La cũng gọi là Ma Già La, Makara, tức là cá Ma Kiệt. Loài cá này rất lớn, có thể dài đến 700 do tuần. Đây chỉ cho tên vị thần thống lãnh loài cá Ma Kiệt. 42. Cưu Lan Đơn Tra Bán Chỉ La, cũng gọi là Bán Chỉ Ca, Bandika, tức là vị thần đứng vào hàng thứ ba trong tám vị dược xoa đại tướng. 43. Tất Bà Già La Dương, tức là Thọ Thần Dương, vị thần làm chủ các thần cây. 44. Ưng Đức Tỳ Đa Tát Hòa La, dịch là Hoan Hỷ Thần. 45. Phạm Ma Tam Bát La, tức là Phạm Thiên Dương. 46. Ngũ Bộ Tịnh Cư Diêm Ma La, gọi tắt là Di Ma Thiên, Siya Madeva, vị thiên tử quyết đoán những nghiệp lành dữ của chúng sanh. 47. Thích Dương Tam Thập Tam, tức là trời Đế Thích ở cõi Đao Lợi, làm chủ 33 cung trời. Đây là chỉ cho Đế Thích cùng 32 vị thiên chủ tùy thuộc. 48. Đại Điện Công Đức Bà Đát Na, Bà Đát Na dịch là Tăng Ích. Đây là chỉ cho Đại Biện Tài Thiên Dương. 49. Thần Mẫu Nữ Chúng Đại Lực, tức là thần quỷ tử mẫu thống lãnh đại lực dạ xoa. 50. Tỳ Lâu Lạc Xoa Dương, tiếng Phạm Virut Daka, tức là Tăng Trưởng Thiên Dương. 51. Tỳ Lâu Bát Xoa Tỳ Sa Môn, gọi tắt là Tỳ Sa Môn Vajravana, tức là Đa Văn Thiên Dương. 52. Kim Sắc Khổng Tước Dương, tên một vị thần thân mình sắc vàng rực, tay tả cầm phướng báo, trên có chim khổng tước, chim công. 53. Mani Bạc Đà La, tiếng Phạm Mani Bada, dịch là Bảo Hiền, một trong tám vị dược xoa đại tướng. 54. Tán Chi Đại Tướng Phất La Bà, cũng gọi là Phất Bà Hala, Buspa Hara, dịch là Thực Hoa, một trong tám vị dược xoa đại tướng. 55. Nanda Bạc Nanda, tiếng Phạm Nanda Upananda, dịch là Quan Hỷ Thiện Quan Hỷ, tên của hai vị Long Vương huynh đệ. Nan Đà là rồng lớn, Bạc Nan Đà là rồng nhỏ. Hai Long Vương này mỗi vị đều có 7 đầu, tay hữu cầm đao, tay tả cầm dây. 56. Bà già La Long Y Bát La. Bà già La dịch là Hàm Hải Long Vương, Y Bát La dịch là Hương Diệp Long Vương, mình rồng đầu voi. 57. Cưu Bàn Trà Vương Tỳ Xá Xà. Cưu Bàn Trà Kumbhanda dịch là Yểm Mị Quỷ. Tỳ Xá Xà Visakha dịch là Đạm Tinh Khí Quỷ. Đây là hai loại quỷ vương trong Bát Bộ Quỷ Thần. 58. Ma Kiệt, một loài cá lớn dài từ 300 đến 700 do tuần. 59. Tam Tai Ác Kiếp. Tam Tai là Quả Tai, Thủy Tai, Phong Tai. Ác Kiếp có nghĩa kiếp khổ sở, độc dữ. Khi thế giới này sắp tiêu tan, Quả Tai làm quại từ địa ngục đến cõi sơ thiền, Thủy Tai làm quại đến cõi nhị thiền, Phong Tai làm quại đến cõi tam thiền. 60. Ngũ Vị Tân, Hành Hẹ Tỏi Nén Hưng Cừ, hai thứ sau nước ta không có. 61. Bạc Chiết La, tiếng Phạm Vraja, dịch là Kim Cang Tử, đây cũng là một loại chày kim cang. 62. Bình Quân Trì, dịch là Tháo Bình, Tịnh Bình, tức là bình để rửa tay.
Đồ hình Đại Bi Ấn Pháp, xin quý thính giả tìm và tham khảo thêm trong kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Phật lịch 2549, ở trang 67. Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Sa Pháp, hành giả đốt hương quỳ trước bàn Phật niệm. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn án làm 21 lần. Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn án Sa Phạ Bà Phạ, Thuộc Đà Sa Phạ, Đạt Mà Sa Phạ, Bà Phạ Thuộc Đồ Hắn 21 lần. Cúng hương: hương thơm văn bủa, thánh đức tỏ tượng, bồ đề tâm rộng chẳng suy lược, tùy chỗ phóng hào quang, lành tốt phi thường, dân cúng pháp trung dương. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát 3 lần. Dẫn quỳ tiếp niệm: kính lại đời quá khứ chánh pháp minh Như Lai, chính là đời hiện nay Quán Thế Âm Bồ Tát, bậc thành công đức diệu, đủ lòng đại từ bi, nơi trong một thân tâm hiện ra ngàn tai mắt, soi thấy khắp pháp giới, hộ trì các chúng sanh, khiến phát lòng đào sâu, dạy trì chú viên mãn, cho xa lìa đường ác, được sanh trước Như Lai, những tội nặng vô gián cùng bình ác lâm thân, khó nổi cứu vớt được cũng đều khiến tiêu trừ. Các tam muội biện tài, sự mong cầu hiện tại đều cho được thành tựu, quyết định chẳng nghi sai, khiến mau được ba thừa và sớm lên quả Phật, sức quay thần công đức khen ngợi chẳng hay cùng. Cho nên con một lòng quy mạng và đảnh lễ, đứng lên xướng lễ. Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ vô lượng ức kiếp Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ cửu thập cửu ức căn già xa chư Phật Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ vô lượng kiếp chánh pháp minh Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thế chư Phật Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ hiền kiếp thiên Phật tam thế nhất thế chư Phật Thế Tôn một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni Thần Diệu Chương Cú, xưng lễ ba lần. Nhất tâm đảnh lễ Quán Âm Sở Thuyết Chư Đà La Ni Cập Thập Phương Tam Thế Nhất Thế Tôn Pháp một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, xưng lễ ba lần. Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Tổng Trì Vương Bồ Tát Ma Ha Tát một lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nhật Quang Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, một lại. Nhất tâm đảnh lễ Bảo Dương Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát một lại. Nhất tâm đảnh lễ Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát một lại. Nhất tâm đảnh lễ Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát một lại. Nhất tâm đảnh lễ Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát một lại. Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Tam Thế Nhất Thế Bồ Tát Ma Ha Tát một lại. Nhất tâm đảnh lễ Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, Vô Lượng Vô Số Đại Thanh Văn Tăng một lại. Nhất tâm đảnh lễ Xiển Thiên Thai Giáo Quán, Tứ Minh Tôn Giả, Pháp Trí Đại Sư một lại. Nhất tâm đảnh lễ Nhất Tâm Đại Dị, Thiện Tra Phạm Ma, Cù Bà Già Thiên Tử, Hồ Thế Tứ Dương, Thiên Long Bát Bộ, Đồng Mục Thiên Nữ, Hư Không Thần, Giang Hải Thần, Tuyền Nguyên Thần, Hà Chiểu Thần, Dược Thảo Thọ Lâm Thần, Xá Trạch Thần, Thủy Thần, Quả Thần, Phong Thần, Thổ Thần, Sơn Thần, Địa Thần, Cung Điện Thần, Tịnh Thủ Hộ Trì Chú Nhất Thế Thiên Long Quỷ Thần, cặp các quyến thuộc đảnh lễ Tam Bảo một lạy. Lễ xong đứng lên chắp tay tụng kinh nói: Nếu có vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di hay đồng nam đồng nữ nào muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây y theo tôi mà phát nguyện. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh. Nếu con hướng về nơi non đao tức thời liền sụp đổ. Nếu con hướng về lửa, nước sôi lửa cháy tự khô tắt. Nếu con hướng về cõi địa ngục liền tự mau tiêu tan. Nếu con hướng về loài ngạ quỷ liền được tự no đủ. Nếu con hướng về chúng tu la tâm ác tự điều phục. Nếu con hướng về các súc sanh tự được trí huệ lớn. Chí tâm niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát mười xưng, Nam mô A Di Đà Phật mười xưng. Tùng tiếp: Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội chắp tay đứng thẳng, đối với chúng sanh khởi lòng từ bi, nở mặt mỉm cười, nói chương cú màu nhiệm Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni rằng: Nam mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, Nam mô A Rị Gia, Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia, Bồ Đề Tác Đỏa Bà Gia, Ma Ha Tác Đỏa Bà Gia, Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia. Án: Tác Bàn Ra Phạt Duệ Số Đát Na Đát Bả, Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Gia, Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà, Nam mô Na Ra Cẩn Kỳ Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế, Tác Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thệ Dựng, Tác Bà Tác Đa, Nam A Bà Tác Đa, Nam A Bà Già, Ma Phạt Đặt Đầu, Đát Điệt Tha. Án: A Bà Lô Hê, Lô Ca Đế, Ca La Đế, Di Hê Rị, Ma Ha Bồ Đề Tác Đoả, Tác Bà Tác Bà, Ma Ra Ma Ra, Ma Hê Ma Hê Rị Đại Dựng, Cu Lô Cu Lô Yết Bông, Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Gia Đế, Ma Ha Phạt Xà Gia Đế, Đà Ra Đà Ra, Địa Rị Đi, Thất Phật Ra Gia, Giá Ra Giá Ra, Mạ Mạ Phạt Ma Ra, Mục Đế Lệ Y Hê Di Hê, Thất Na Thất Na, A Ra Xâm Phật Ra Xá Lị, Phạt Xa Phạt Xâm, Phật ra xá gia, holo holo pa ra, holo holo he lì, ta ra, tất trị, toro toro, bồ đề già bồ đề già, bồ đà già bồ đà già, di đế lì già, na ra cẩn trì, địa trì sắc ni na, bà già mana, ta bà ha, tất đà già, ta bà ha, ma ha tất đà già, ta bà ha, tất đà vũ nghệ, thất bàn ra gia, ta bà ha, na ra cẩn trì, ta bà ha, ma ra na ra, ta bà ha, tất ra tăng a mục khê gia, ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà già, ta bà ha, giả thiết ra a tất đà già, ta bà ha, ba đà ba ít tất đà già, ta bà ha, na ra cẩn trì bàn già ra gia, ta bà ha, ma bà lì thắng ít ra già, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia, nam mô a rì gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha, án đất điện đô, bàn đa ra bạc đà gia, ta bà ha. Bồ tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báo rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma hoại đạo sợ dựng lông tóc, tất cả chúng hội đều được quả chứng. Hoặc có gì chứng quả Tu Đà Hoàng, hoặc có gì chứng quả Tư Đà Hàm, hoặc có gì chứng quả A Na Hàm, hoặc có gì chứng quả A La Hán, hoặc có gì chứng được sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa cho đến thập địa, vô lượng chúng sanh phát lòng bồ đề. Trong đoạn tùng chú đại bi, tùy sức hoặc tùng 7 biến hoặc 21 biến, tụng xong quỳ xuống sám hối. Chí tâm sám hối, đệ tử cùng pháp giới chúng sanh hiện tiền một tâm, dẫn đủ ngàn pháp, đều có sức thần cùng với trí sáng, trên sánh chư Phật, dưới đồng muôn loại. Bởi niệm vô minh che ánh sáng kia, nên đối cảnh hôn mê khởi lòng chấp niệm. Trong pháp bình đẳng sanh tưởng ngã nhân, lại do ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên, trong nẻo luân hồi gây nên đủ tội, thập ác của vật, bán pháp bán người, phá giới phạm trai, quỷ hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, bức người tịnh hành, xâm tổn thường trụ, đồ vật thức ăn, dù ngàn Phật ra đời khó bề sám hối. Những tội như thế không lường không ngần, khi bỏ báo thân phải đọa tam đồ, chịu vô lượng khổ. Lại trong đời này, do túc hiện chứng hoặc bị các nghiệp lửa phiền thiêu đốt, tật bình dây quanh, duyên ngoài lôi cuốn, tà ma quấy nhiễu, làm ngăn đạo pháp, khó đổi tiến tu, may gặp thần chú viên mãn đại bi xá, có thể mau trừ những tội như thế. Cho nên nay con hết lòng tụng trì, có nguyện nương về Quán Âm Bồ Tát cùng Phật mười phương xá, phát lòng bồ đề, tu hành chân ngôn cùng với chúng sanh, tỏ bày các tội, cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu trừ. Nguyện đấng đại bi Quán Âm Bồ Tát ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho chúng con duyên chứng trong ngoài thảy đều giết sạch. Mình người hạnh nguyện cùng được viên thành, mở tánh bản tri, dẹp trừ ma ngoại, ba nghiệp siêng cần, tu nhân tịnh độ. Nguyện cho chúng con khi bỏ thân này không vào đường khác, quyết được sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, rồi được thừa sự đại bi Quán Âm, đủ các tổng kỳ, rộng độ quần phàm, đồng thoát khổ luân, đều thành Phật đạo. Đứng lên sướng, đệ tử sám hối phát nguyện rồi, xin quy mạng đảnh lễ Tam Bảo, lễ ba lạy, rồi tiếp qua niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Đại bi trì nghiệm. Thanh Miện Luận Sư, người xứ Tây Thiên Trúc, sức học uyên bác, rất thâm về Vô Tướng Tông. Các ngoại đạo nghe danh đến vấn nạn đều bị ngài dùng nghĩa không mà phá tất cả. Có một lần luận sư gặp một nhà ngoại đạo nổi tiếng là giỏi, hai bên tranh biện nhau hơn nửa ngày. Ngoại đạo bị lý khuất mà vẫn cố chấp không chịu thua, do đó tự thân bỗng biến thành đá. Đến 6 tháng sau nghe sấm nổ mới phục nguyên lại thành người như trước. Về sau ngài sẽ bộ luận về Hữu Tướng Tông của Hộ Pháp Đại Sư, đem nghĩa học của mình đối chiếu vẫn không phá hoại được, mới than rằng: nếu không phải Đức Di Lặc ra đời thành Phật thì ai giải quyết được mối nghi ngờ của ta. Nhưng đó ngài bước đến trước tượng Quán Tự Tại Bồ Tát, tùng chú đại bi tùy tâm Đà La Ni 3 năm. Một đêm Đức Quán Thế Âm hiện sắc thân tốt đẹp đến hỏi: ngươi tụng chú để cầu mong điều chi? Luận sư đáp: con nguyện lưu trụ thân này đợi đến lúc từ thì Như Lai ra đời để thưa hỏi về giáo nghĩa. Bồ Tát nói: thân người mỏng manh, cõi đời hư quyển, sao không tu thắng hạnh cầu sanh lên cung trời đâu xuất, chẳng là mau được gặp gỡ hơn ư? Ngài thưa: Đức Di Lặc tuy hiện trụ nơi nội diện cung trời thứ tư nhưng chưa thành Phật, vì thế con muốn đợi đến lúc Ngài hiện thành chánh giác nơi cõi nhân gian. Chí con đã quyết định không thể lay chuyển. Bồ Tát bảo: đã như thế, ngươi nên đi qua thành phía nam xứ Đại An Đạt La, thuộc về miền Nam Thiên Trúc. Cách đó không xa có một tòa sơn nham, chính là chỗ ở của thần Chấp Kim Cang. Sau khi đến nơi, ngươi nên đối trước sơn nham tụng chú Chấp Kim Cang, thần Đà La Ni, tất cả sẽ được toại nguyện. Luận sư vâng lời, đi đến nơi hành trì y như thế. 3 năm sau, thần hiện ra và hỏi: ông cầu nguyện điều chi? Đáp: tôi vâng lời Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bách bảo đến đây trì tụng, nguyện lưu thân này sống mãi, đợi đến khi Phật Di Lặc ra đời. Xin tôn thần cho tôi được thành tựu như ý muốn. Chấp Kim Cang thần bảo: trong sơn nham này có cung điện của thần Atula, ông nên gia trì chú Đại Bi trong hạt cải trắng, rồi luyện vào thì cửa đá sẽ mở. Sau khi ấy, ông nên đi thẳng vào trong, sẽ có phương tiện để cho ông trụ thân lâu dài mà chờ đợi. Luận sư hỏi: ở trong cung động cách biệt ngoài trần, khi Phật ra đời làm sao tôi được biết? Thần nói: chừng ấy tôi sẽ cho ông hay. Ngài thanh biện lại y lời, tinh thành tụng chú trong hạt cải trắng 3 năm, rồi luyện vào sơn nham. Bỗng thấy vách đá mở ra, trong ấy hào quang chiếu sáng. Lúc bấy giờ có rất đông đại chúng tề tựu đến xem, bàn bàn luận luận quên cả trở về. Luận sư tướng trạng an lành, bước vào cửa đá rồi dây lại hỏi: tôi cầu nguyện đã lâu, muốn trụ thân này chờ đức từ thị ra đời. Nhờ sức thánh linh, bổn nguyện từ đây đã toại, vậy đại chúng nên theo tôi để được ngày kia thấy Phật nghe pháp. Trong chúng nghe nói sợ hãi, cho đó là hang loại độc long, đi vào chắc bất thân mạng. Luận sư đôi phen gọi bảo chỉ có 6 người chịu đi theo mà thôi. Ngài từ tạ rồi dẫn 6 người thông thả đi vào trong. Cửa đá liền khép lại. Lúc ấy đại chúng ở ngoài thấy vậy hết sức hối tiếc, trách mình đã nghĩ nói lỗi lầm. Trích Đại Đường Tây Dứt Ký. Ở nước Ma Già Đà, xứ Tây Thiên Trúc, có một người Phật tử tại gia, tánh ưa sắc đẹp. Một hôm nhân xem kinh thấy nói hàng Atula, người nam tuy xấu, song người nữ lại xinh tốt tuyệt bậc. Trong lòng sinh niềm mến thích, ước làm sao được cùng kết mối liên duyên. Không bao lâu lại nghe nhiều vị bảo trong núi nọ có cung điện Atula rất uy nga tráng lệ, báo lạ như thiên cung. Liền quyết tâm trì chú Đại Bi 3 năm, cầu mong được viếng cảnh màu để thỏa lòng ước nguyện khi trước. 3 năm đã mãn, người ấy đến từ tạ Tân Hữu và gọi một tên đệ tử cùng đi theo. Khi thầy trò đi đến trước núi, chí tâm tụng chú cầu nguyện, bỗng cửa đá vụt mở, trong ấy lộ ra cung điện có quỷ thần canh giữ cực nghiêm. Vị Phật tử liền bước đến nói rõ bổn nguyện mình trì chú muốn kết duyên cùng thần nữ Atula, xin nhờ thông báo và thỉnh ý giùm. Kẻ giữ cửa vào thưa lại. Atula nữ nghe nói tỏ dáng vui đẹp, hỏi: đi đến có mấy người? Đáp: thưa 2 người. Thần nữ bảo: ngươi ra thuộc lại ý ta đã hứa thuận, thỉnh người trì chú mau vào, còn ông đồng bạn hãy tạm đứng ngoài cửa. Kẻ giữ cửa ra thưa lại. Vị Phật tử liền đi vào trong. Nhìn theo thầy mình đi rồi, người đệ tử còn đang bàng hoàng, bất giác bỗng tự thấy đã trở về đứng ở phía nam của nhà mình hồi nào không hay. Từ ấy về sau, ông này đã mấy lần đến chỗ cũ, song chỉ thấy vách đá đứng sững, mây khói mịt mù, không còn được nghe biết tin tức gì bên trong nữa. Nhân đó, người đệ tử phát tâm lìa nhà tu hành, nguyện trọn đời ở nơi Già Lam cúng dường ngôi Tam Bảo. Khi ngài Huyền Trang sang Ấn Độ du học, trụ ở chùa Na Lan Đạt, nghe chính người đệ tử này thuật truyền lại. Trích Tây Quốc Chí. Đời nhà Tống, Huệ Tại Pháp Sư người Quyền Lạc Thanh, đất Vĩnh Gia, xuất gia hồi thuở còn bé. Sau khi thọ đại giới, ngài đi tham học nhiều nơi mà không thông hiểu. Tự hận mình nghiệp chướng sâu dày, pháp sư thường tụng chú Đại Bi cầu cho được trí huệ. Hành trì đã lâu, bỗng một đêm ngài nằm mộng thấy một vị phạm tăng cao dài trường cởi áo cà sa đắp lên mình. Sau khi thức dậy, pháp sư cảm thấy tâm trí tỏ sáng, những kinh nghĩa đã nghe từ trước đến giờ một lúc đều nhớ rõ ràng thông suốt. Về sau ngài tham yết từ dân sám chủ, hằng thấy phục dịch gần bên, chỗ giải ngộ lại càng sâu sắc. Niên hiệu trị bình năm đầu, ngài trụ ở Pháp Huệ Bảo Các, được vua tứ hiệu là Quảng Từ. Không bao lâu, pháp sư lại thối cư về ở bên tháp Lôi Phong, tinh tu về môn Tịnh Độ. Ngài thường đứng co một chân trì chú Đại Bi 108 biến, lấy đó làm thường khóa, lại đứng dở chân một ngày đêm niệm thánh hiệu A Di Đà. Một đêm pháp sư mộng thấy mình đến chỗ cảnh giới sáng suốt, nhiều cung điện lầu cát trang nghiêm. Có người bảo Tịnh Độ Trung Phẩm là nơi thác sanh của ông. Mùa xuân niên hiệu Nguyên Phong năm đầu, ngài về hàng đạo tục ngàn người truyền giới ở Lôi Phong. Khi vừa mới làm phép yết ma, nơi đỉnh tượng Quán Thế Âm bỗng phóng ánh sáng rực rỡ, đèn đuốc cùng ánh mặt trời thấy đều lu mờ. Ngài Thủ Nhất Thiền Sư ở chùa Tịnh Từ vì đó làm bài giới quan ký. Ngày 21 tháng 5 niên hiệu Nguyên Phong thứ 6, pháp sư tắm gội thay y phục lên giảng tòa, đề bài kệ khen Phật, rồi bảo đại chúng: ta đã chắc chắn được sanh về Tịnh Độ. Nói xong ngồi yên lặng mà tịch, thọ được 86 tuổi. Trích Phật Tổ Thống Ký. Đời nhà Thanh, Ngô Doãn Thăng, người ở Quy Châu, Quyền Hách, lúc trẻ tuổi thường qua lại buôn bán ở hai châu Tô Hàn. Một hôm nhân có việc đi qua Hổ Khâu, tình cờ ông gặp vị tăng đang hóa trang. Vị này nhìn chăm chú vào mặt ông một lúc lâu rồi nói: người cũng có căn lành, nhưng tiếc vì đến lúc 29 tuổi bị nàng chết đánh, biết làm sao. Doãn Thăng sợ quá cầu phương pháp giải thoát. Vị tăng trầm ngâm giây phút rồi bảo: từ đây về sau người nên giới sát phóng sanh, chí thành niệm Phật và trì chú Đại Bi, may ra có thể khỏi được. Ngô Doãn Thăng y lời, về nhà trì chú niệm Phật và thường lấy đó khuyên người. Qua năm 29 tuổi, ông thuê thuyền từ Hàng Châu trở về quê quán, bạn đồng hành có 16 người. Thuyền ra đi được vài mươi dặm, bỗng gió to sóng lớn nổi lên, thế rất nguy cấp. Doãn Thăng chợt nhớ lời vị tăng nói khi trước, vội vã chắp tay tùng chú niệm Phật. Giây phút thuyền chìm, tất cả người đi trong thuyền ấy đều bị sóng gió trôi dạt. Trong lúc hôn mê, ông bỗng nghe tiếng nói: Ngô Doãn Thăng có công trì chú niệm Phật và khuyên người được khỏi tai nạn này. Mở mắt tỉnh ra nhìn xung quanh, ông thấy mình đã được dân chạy lưới vớt lên bờ, y phục ướt đẫm, mũ giày đều bị nước cuốn đi mất. Duy nơi tay còn cầm chắc sâu chuỗi 18 hộp thường dùng để tụng niệm hàng ngày. Hỏi ra thì 16 người kia đã bị nước cuốn không tìm thấy tung tích. Từ đó về sau, ông tin tưởng công đức niệm Phật trì chú không thể nghĩ bàn, càng thêm tinh tấn, từng dùng hương diên đốt lên cánh tay thành bốn chữ cầu sanh Tây Phương. Khi gặp ai, ông cũng nói lý nhân quả, khuyên việc tu hành. Có được tiền, ông làm những công đức tạo tượng, cất chùa, phóng sanh, bố thí cùng các việc phước thiện khác. Danh lệnh của ông càng lúc càng truyền xa, cho đến tại vùng Hàng Châu, tên Ngô Doãn Thăng đàn bà trẻ con đều biết. Ngày mùng 1 tháng 5 niên hiệu Đạo Quang thứ 9, khi lâm chung, ông giữ chánh niệm phân minh tự nói: tôi thấy vô số Bồ Tát đi kinh hành ở trước mặt. Nói xong ngồi yên mà qua đời. Lúc ấy ông được 66 tuổi. Trích Nhiễm Hương Tục Tập. Thời Trung Hoa Dân Quốc ở Thái Châu có vị tăng hiệu là Thích Kim Trượt, sinh xuất gia nơi chùa Diên Thọ hồi 8 tuổi. Đến 20 tuổi lại thọ đại giới tại chùa Quốc Thanh. Trên đường tu hành, vị đại đức thấy thái độ của ông, chỉ khuyên tụng chú Đại Bi và trì thánh hiệu Quán Thế Âm. Y lời, mỗi ngày sư tụng chú 49 biến, ngoài ra chỉ chuyên tâm niệm thánh hiệu, không cho gián đoạn. Trì tụng lâu ngày, những thói quen trần nhiễm lúc trước lần lần tiêu mòn, tâm tánh lần lần tỉnh sáng. Ông xem danh lợi cuộc đời như mây bay bọt nước. Sư thường vì người trị bệnh rất là hiệu nghiệm, nhưng không thọ tiền thù đắc. Có nhiều kẻ cầu hỏi xin truyền cho phương pháp, ông bảo tôi chỉ trì chú Đại Bi và niệm Quán Thế Âm mà thôi. Trong năm Mậu Thìn, dân bất, sư trụ ở một am nhỏ, ban đêm bị ăn cướp vào khảo tiền. Sau khi chúng xét khắp am thấy không có chi, nổi giận đâm ông một dao ở tay mặt và hai dao ở bên trắng. Thương thế tuy nặng nhưng sư không chết, vết đâm cũng lần lần lành, để lại ba dấu sẹo lớn ăn sâu vào. Đây cũng là nghiệp trái nhiều kiếp, do công đức trì niệm nên chuyển quả báo nặng nơi ác đạo thành ra quả nhẹ ở hiện đời. Mùa hạ năm Kỷ Tỵ, sư đến Ninh Ba định an cư ở chùa A Dục Dương, nhưng vì số chúng dự thâu đã đủ, mấy lần xin gia nhập cũng không được hứa nhận, chưa biết sẽ đi đâu. Ông ngồi tĩnh tọa nửa ngày, không có lời hờn trách, không sát quán hận. Vì dám tự tăng thấy thế, đưa sư đến tạm ở nơi dưỡng tâm được. Ngày mãn hạ, vị tăng quản đường lại theo quy lệ không cho ở. Sư nói, chẳng bao lâu tôi sẽ sanh về Tây Phương, xin từ bi cho tôi lưu trú trong một thời gian ngắn nữa. Đến ngày 19 tháng 10, sư nói với đại chúng rằng, trong vòng 3 hôm nữa tôi sẽ thoát ly biển khổ, sanh về Cực Lạc. Xin khuyên bạn đồng tu thành tâm trì chú niệm Phật hoặc niệm Quán Thế Âm, quyết định sẽ được giảng sanh. Vì Phật không bao giờ nói dối. Lại bảo Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm đại bạc thường thường hiện ở trước tôi. Chúng cho là lời nói khô, tỏ vẻ không tin. Qua ngày 21 trước giờ ngọ, sư đắp y lên chánh điện lễ Phật, lại đến trước vị tăng quản đường Từ Tạ, nói sau thời ngọ 1 giờ mình sẽ giảng sanh. Lúc ấy mọi người còn cho là lời nói dối. Đến giờ ngọ, sư cũng cùng chúng thọ trai ăn đủ 2 chén như mọi ngày không giảm. Lại bảo bạn đồng Liêu Lâu rằng, theo quy lệ của nhà chùa, người chết đưa thi hài vào núi sâu, tiền công khiêng đi phải 4 giác. Nay tôi không có vật chi, chỉ còn đôi dép, xin phụng tặng, nhờ thầy lo liệu giùm việc ấy. Quả nhiên sau thời ngọ 1 giờ, sư ngồi dây mặt về tay, an ổn mà quá. Trích Du Huệ Úc Sao Tập. Ấn Quang Đại Sư, một vị cao tăng cận đại ở Trung Hoa, thuở bình sanh hết sức tự tu và quần hóa pháp môn Tịnh Độ. Thường khóa của ngài là ngoài thời niệm Phật chánh thức lại kim trì chú Đại Bi. Đại sư tu hành tinh tấn, sức từ bi cảm hóa đến hàng vị loại. Năm Dân Quốc thứ 19, ngài trụ ở chùa Báo Quốc tại Thái Bình. Trong tịnh thất bỗng sinh ra vô số rệp, nhiều cho đến nỗi nó bò lên sông cửa trên mặt bàn. Có mấy vị đệ tử lo nghĩ đại sư già cả, sợ không kham chịu sự quấy nhiễu. Đồ Bà Phen xin vào trong thất dọn bắt. Ngài không cho và bảo, việc này chỉ nên tự trách mình kém đạo đức mà thôi. Thuở xưa có một vị cao tăng cũng bị loài rệp phá rối, chịu không kham, quở bảo nó phải dời đi chỗ khác. Chúng liền đem nhau bò đi. Nay ta tu trì bất lực nên không được sự cảm ứng như thế, lại còn nói gì. Rồi đại sư vẫn an nhiên mà ở, không để ý đến. Ít lâu sau, loài rệp bỗng nhiên tuyệt tích. Ngài cũng không nói cho ai biết. Lúc ấy gần tiết đoan ngọ, Đức Xung Pháp Sư chợt nhớ đến việc trước hỏi thăm. Ngài bảo đã đi hết từ lâu rồi, không còn con nào nữa. Pháp Sư cho là ngài lớn tuổi, mắt mờ yếu nên không thấy, quyết ý xin vào trong xem lại. Quả nhiên chúng đã đi đâu hết sạch. Hay là nó cũng vì ngài mà dời chỗ ư? Đại sư thường gia trì chú Đại Bi vào nước, gạo hoặc tro sạch để cứu những chứng bệnh mà các y sư đều bó tay. Mỗi lần như thế đều được hiệu nghiệm lạ lùng. Một ngày, nơi lầu tàng kinh của chùa phát hiện ra vô số mối trắng. Đại sư ở trong thất nghe nói, liền trì chú vào nước, bảo rưới lên chú nguyện. Loài mối cũng kéo nhau đi mất. Những đệ tử ở xa bị bệnh dây dưa không hết, ngài khuyên nên trì chú vào gạo nấu ăn, cho đến chừng nào hết bệnh mới thôi. Phương pháp đó gọi là đại bi phạt. Cách nấu cơm, theo đại sư nên khéo nấu gạo nước cho vừa chừng, đừng đổ nước nhiều rồi chắc ra. Vì như thế đã hao củi là mất chất bổ trong cơm, làm phí phạm của tiền mà tổn phước. Thuở còn nhỏ, ngài hay đau yếu. Có người giỏi về tướng pháp cho rằng thọ số chỉ đến 38 tuổi là nhiều. Nhưng sao đại sư sống mạnh khỏe đến 80 tuổi mới giảng sanh. Người chí tâm tu niệm hay cải đổi số mạng, việc ấy quả có như thế ư? Trích Ấn Quang Đại Sư truyền ký. Lời bạc: đời càng đi sâu vào mạt pháp, sự khổ của nhân loại càng thêm nhiều. Đó cũng do cộng nghiệp của chúng sanh chứa góp từ nhiều kiếp trước đến kiếp này, đã tới thời kỳ bộc phát. Tốt nghiệp đã sẵn, hiện nghiệp lại giúp duyên, như lửa gặp được dầu, càng thêm lan cháy. Thế giới ngày nay, chiến tranh hết nơi này đến nơi khác, nhiều chứng bệnh lạ nảy sinh, trộm cướp hoành hành, nhân dân nghèo khổ. Mỗi năm những tin tức bão lụt, động đất, nắng hạn, mất mùa ở khắp các xứ không biết là bao nhiêu. Cảnh đã thế, con người phần nhiều càng hung ác gian xảo, không biết thức tỉnh ăn năn. Những thảm trạng do lòng tham địa vị, tình ái, tiền tài gây ra kết quả lường gạt, tàn hại lẫn nhau cũng không kể xiết. Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm như người hòa khéo vẽ vời cảnh thế gian. Cảnh đời vui khổ đã do hành vi lành dữ phát sinh từ tâm niệm của loài người, thì muốn làm dịu bớt thảm trạng ngày nay, mỗi người phải tự tỉnh ăn năn, giữ tám chữ: hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, và tấm lòng chân thật ngay thẳng, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra, muốn tiêu trừ nghiệp chướng, tránh khỏi họa tai, người biết Phật pháp là cần phải cầu nơi tha lực, như tu các hạnh, niệm Phật, niệm Quán Thế Âm, hoặc thọ trì mật chú nữa. Xem kinh Quán Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, tôi thấy những công đức an vui thoát khổ trong ấy rất cần thiết đối với hiện cảnh ngày nay. Nhân có một Phật tử yêu cầu phiên dịch, tôi liền vui lòng hứa nhận. Theo trong Hiển Mật Viên Thông, người tu chân ngôn tông về sắc trần cần phải rõ rệt, như quán nước phải ra nước, quán lửa phải ra lửa, chứ không thể khác được. Riêng về thinh trần thì dù tiếng tâm độc tụng có trại với phạm âm đôi chút cũng không sao, miễn có lòng tin tưởng chí thành là được công hiệu. Vì thế từ trước đến nay, hàng Phật tử ở Trung Hoa cho đến Việt Nam ta, khi đọc tụng chú thật ra đều trại với chánh âm, song vẫn cảm được quay thần công đức không thể nghĩ bàn. Vậy người học Phật muốn trì chú, đừng lấy điểm này làm nghi mà mất phần lợi ích. Từ trước đến nay, chú ngữ không phiên dịch vì có năm duyên cớ. Một, vì tâm niệm bí mật nên không phiên dịch. Như chúng sanh dùng tâm yên lặng, tin tưởng, thành kính mà niệm chú, tất sẽ kết hợp với chân tâm của Phật, Bồ Tát mà được cảm ứng. Nếu biết nghĩa lý thì dễ sanh niệm phân biệt, cho đoạn này nghĩa như vậy, đoạn kia nghĩa như thế, kết cuộc vẫn ở trong vòng vọng tưởng, làm sao thông cảm với Phật tâm. Hai, vì nghĩa lý bí mật nên không phiên dịch. Trong một chữ chân ngôn có nhiều nghĩa, nếu dịch nghĩa này thì mất nghĩa kia, không được toàn diện. Thí dụ, riêng một chữ A đã hàm xúc những nghĩa như bất sanh, bất diệt, không, căn bản, chân thể và nhiều nghĩa khác nữa. Ba, vì danh tự bí mật nên không phiên dịch. Những chữ trong chân ngôn hoặc chỉ cho danh hiệu Phật, Bồ Tát, Thiên, Long, Quỷ, Thần, như chữ Hồng gồm bốn chữ Hà, A, Ô, Ma, Hiệp, Thạch, chỉ cho chủng tử của chư thiên, hoặc có thứ ở phương này không có, như danh từ Diêm Phù Thọ chẳng hạn. Bốn, vì âm thanh bí mật nên không phiên dịch. Các chữ chân ngôn có khi diễn tả âm thanh của tiếng gió reo, nước chảy, tiếng loài chim kêu, đọc lên có sức linh động nên để nguyên âm. Thí dụ câu Toro Toro là chỉ cho tiếng lá cây ở cõi Phật rơi xuống, hoặc như chữ Án, Aum, đọc lên có năng lực thầm kín làm rung chuyển không gian. Hai chữ Ta Bà Ha, Suwa Ha có sức truyền cảm như một sắc lệnh. Lại có nhiều danh từ để nguyên âm chữ Phạm sẵn từ trước đến nay, vì thuận theo xưa nên không dịch ra. Năm, vì sự sanh thiện bí mật nên không phiên dịch. Như danh từ Bát Nhã, người đọc lên sanh lòng tin tưởng, phát ra niệm lành. Nếu dịch là trí huệ thì sanh ý khinh thường, không quý trọng. Trên đây là những nguyên nhân vì sao chú ngữ không dịch ra, chứ chẳng phải không có ý nghĩa. Người học Phật phải nên xét nghĩ, chứ dội theo chỗ thấy hiểu cạn hẹp của mình sinh lòng khinh mạng mà mang tội. Lại trong kinh có câu: nếu tụng trì đúng pháp tự nhiên sẽ được hiệu quả. Vậy tụng trì đúng pháp là sao? Trong đây xin chia ra hai phương diện. A, về mặt giữ gìn giới hạnh, người trì chú cần phải giữ trai giới, trừ sát, đạo, dâm, vọng, kiêng cử rượu, thịt, hành, hẹ, tỏi, cùng các thức ăn hôi hám. Nơi thân phải thường năng tắm gội, thay đổi y phục sạch sẽ, chứ để trong người có mùi hôi. Khi đi đại tiểu xong, phải rửa tay đọc chú. Trước khi trì chú cũng phải súc miệng cho sạch. Lại nữa, trong thời gian kiết kỳ trì chú, người ấy chớ nên nói chuyện hí hước, tạp nhạp, không nên khởi tâm hờn giận, hoặc tham tưởng sự ăn uống, ngủ nghỉ cùng sự dục lạc ngoài đời. Phải giữ lòng thanh tịnh, tin tưởng thành kính. B. Về mặt lập đàn tụng niệm, theo đúng pháp, người trì chú nào phải thờ vị bổn tôn của chú ấy, như trì chú Đại Bi thì phải thờ tượng Thiên Nhãn, hoặc tượng Quán Âm 24 tay, 18 tay, 8 tay, 4 tay, hay ít lắm là tượng Quán Âm thường cũng được. Nên để tượng dây mặt về phương Tây. Theo quyển Bách Lục Thỉnh Quán Âm Nghi thì nếu có tượng bổn sư, nên để tượng Thích Ca hướng về phương Nam, tượng Quán Âm hướng về phương Đông. Đàn tràng nên lựa chỗ vắng lặng sạch sẽ, thường dùng hương, hoa, nước, trái cây cùng các thức uống ăn cúng dường tôn tượng. Nếu có phương tiện, treo tràng phan, bảo cái lại càng tốt. Thời gian cầu nguyện hoặc 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày nên giữ cho đúng. Trước khi vào đàn phải kiết giới y như kinh đã chỉ dạy. Trong một ngày đêm chia ra làm 3, 4 hoặc 6 thời tụng niệm tiếp tục. Tiếng tụng cần phải rành rẽ rõ ràng. Ngoài ra, nghi thức lễ bái trì niệm cũng cần phải biết và học thuộc trước. Trên đây là nói về cách lập đàn kiết giới tụng niệm để cầu cho được mau hiệu nghiệm. Nếu người thường tụng trì không bắt buộc phải y theo lệ ấy, nhưng trong hai phương diện trên gắn giữ được phần nào lại càng hay. Chúng sanh căn cơ, tâm bệnh và sở thích vô cùng. Giáo môn của Phật, Bồ Tát cũng chia ra vô lượng. Dịch ra quyển này, tôi chỉ kính dâng theo bi nguyện của chư Phật, Bồ Tát và thuận với sự mong cầu thích hợp của hành nhân mà thôi. Nếu vị nào lấy tâm Bồ Đề làm nhân, tùy theo chí nguyện lựa một pháp môn mà tu, đều có thể giải thoát. Nhưng chúng sanh đời mạt pháp phần nhiều là hàng trung hạ, ít có bậc thượng căn, cần nương nhờ nơi tha lực mới mong được kết quả chắc chắn. Tịnh tông và mật tông đều thuộc về tha lực pháp môn, mà Tịnh tông lại là chỗ quy túc cho các tông khác. Nguyện xin các đồng nhân từ đây dứt giữ làm lành, tin sâu lý nhân quả, rồi hoặc chuyên niệm Phật, hoặc lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh trì chú hay tham thiền làm trợ để tự tu và khuyên người. Như thế mới là mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, cho thân nhân và tất cả sinh loại. Như thế mới có thể chuyển hòa thành phước, đổi cảnh trạng thống khổ trước mắt thành cảnh giới an ổn vui tươi, để rồi ngày lâm chung lại được cùng nhau chân bước lên chính phẩm liên đài, thân ra khỏi 3000 thế giới, thấy Phật A Di Đà trong hiện kiếp, chứng giác đạo nơi tương lai. Như vậy chẳng là quý hơn ư? Liên Dung.